Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 9 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị cập nhật về phản ứng của thế giới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là quyết định chính sách đối ngoại hệ trọng nhất của chính quyền ông trong 15 tháng cầm quyền. Trong phần câu chuyện Việt Nam, anh Hải của VOA nói chuyện với giáo sư người Mỹ gốc Việt Trương Nguyện Thành về tranh cãi gần đây liên quan tới việc ông không được bổ nhiệm làm hiệu trưởng một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, dù hội đồng quản trị nhà trường đã tín nhiệm chọn ông. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, các đồng minh châu Âu và Nga đã bày tỏ thất vọng về quyết định này và tái khẳng định tầm quan trọng của thỏa thuận này đối với an ninh quốc tế. Phát biểu từ Nhà Trắng, ông Trump hôm thứ Ba nói Mỹ sẽ không tiếp tục theo đuổi một thỏa thuận quốc tế nhằm ngăn chặn Iran thủ đắc bom hạt nhân và nói ông sẽ tái áp đặt các chế tài kinh tế đối với Tehran ngay lập tức.
The fact is, this was a horrible one-sided deal that should have never...
Đây là một thỏa thuận một chiều tệ hại mà lẽ ra không nên đạt được, ông Trump nói. Nó đã không mang lại sự yên ổn, nó đã không mang lại hòa bình, và nó sẽ không bao giờ làm được điều đó. Quyết định của ông Trump là một gáo nước lạnh tạt vào các đồng minh châu Âu là Pháp, Anh và Đức. Những nước cũng tham gia ký kết thỏa thuận Iran và đã cố gắng thuyết phục Tổng thống Mỹ ở lại. Các nước này giờ phải nhanh chóng quyết định hành động riêng của họ đối với Tehran. Trung Quốc và Nga cũng là những nước ký kết thỏa thuận với Iran. Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Pháp, Anh và Đức lấy làm tiếc về quyết định của Tổng thống Donald Trump từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran và gọi đây là mối đe dọa đối với nỗ lực toàn cầu để kiềm chế vũ khí hạt nhân. Ông Macron đã đăng dòng tweet viết rằng cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân đang bị đe dọa với quyết định của ông Trump. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết ông vào tối ngày thứ Ba, 8 tháng 5, đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh Theresa May về những bước kế tiếp sau quyết định của ông Trump. Các cường quốc châu Âu ủng hộ mạnh mẽ thỏa thuận này và xem đó là cách tốt nhất để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran. Ông Trump cho rằng thỏa thuận này không đủ cứng rắn với Tehran. Trưởng chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Federica Mogherini nói thỏa thuận hạt nhân Iran là trụ cột của an ninh quốc tế và bà kêu gọi các bên tham gia ký kết tiếp tục tôn trọng nó.
The nuclear deal with Iran is crucial for the security of the region of Europe.
Thỏa thuận hạt nhân với Iran là hết sức quan trọng đối với an ninh của khu vực, của châu Âu và của toàn thế giới, bà Mogherini phát biểu. Bà Mogherini là người giám sát việc thực hiện thỏa thuận này. Bà nói rằng bà đặc biệt lo ngại trước việc Mỹ loan báo các lệnh trừng phạt mới. Bà cũng cho biết bà sẽ tham vấn các đối tác châu Âu về những lệnh trừng phạt này để đánh giá tác động của chúng. Bộ Ngoại giao Nga thì nói nước này hết sức thất vọng với quyết định của ông Trump, bộ cho biết trong một thông cáo hôm thứ Ba. Không có và không thể có bất cứ lý do nào để phá vỡ kế hoạch hành động toàn diện chung, gọi tắt là JCPOA, là tên gọi chính thức của thỏa thuận hạt nhân Iran. Kế hoạch cho thấy tính hữu hiệu hoàn toàn của nó, bộ nói. Hoa Kỳ đang làm suy yếu niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ sẵn lòng hợp tác hơn nữa với các thành viên khác trong thỏa thuận Iran và sẽ tiếp tục tích cực phát triển quan hệ song phương với Tehran. Ông Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thông báo về quyết định của mình hôm thứ Ba. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã đến Washington trong tuần này để nỗ lực cứu vãn thỏa thuận vào phút chót. Hãng tin AP cho biết trong nỗ lực ngoại giao này, các nước châu Âu đã nhượng bộ rất nhiều các yêu cầu của ông Trump, theo các quan chức và các nhà ngoại giao được thông báo về tình hình. Trong một động thái hiếm thấy, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng chỉ trích quyết định của ông Trump đối với hiệp định hạt nhân Iran, vốn là di sản ngoại giao của ông Obama. Ông gọi đây là một sai lầm nghiêm trọng. trong tuyên bố gồm 12 đoạn của ông để lập luận cho việc Mỹ phải tuân theo thỏa thuận, ông Obama viết, tất cả chúng ta đều biết những nguy cơ của việc Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Nếu những ràng buộc đối với chương trình hạt nhân Iran trong khuôn khổ kế hoạch hành động chung JCPOA không còn nữa, thì chúng ta sẽ đẩy nhanh cái ngày mà chúng ta sẽ phải đối diện với sự lựa chọn phải sống với nguy cơ đó hay là tiến hành chiến tranh để ngăn chặn nó. Ông cảnh báo rằng việc xóa bỏ thỏa thuận mà không có bằng chứng rõ ràng về những vi phạm của Iran có thể sẽ đẩy nhanh cuộc chạy đua vũ trang hay xung đột trong khu vực. Thực tế rõ ràng là JCPOA có hiệu quả. Đó là điều mà các đồng minh châu Âu của chúng ta, các chuyên gia độc lập và đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đều đồng ý. Ông Obama cho rằng việc rút khỏi thỏa thuận sẽ làm phá hoại uy tín của Mỹ trên trường quốc tế. Nếu thỏa thuận này sụp đổ, Iran sẽ hoàn toàn tự do theo đuổi các hoạt động làm giàu uranium vốn bị cấm. Ở Iran, nhiều người đang quan ngại sâu sắc về việc quyết định của ông Trump sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế đang gặp khó khăn của họ như thế nào. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tìm cách trấn an công chúng. Ông mỉm cười khi xuất hiện tại một triển lãm dầu mỏ. Ông không nêu đích danh ông Trump, nhưng nhấn mạnh rằng Iran sẽ tiếp tục theo đuổi hội nhập với thế giới. Khả năng là chúng ta sẽ gặp đôi chút vấn đề trong vòng từ 2 đến 3 tháng, nhưng chúng ta sẽ vượt qua, ông Rouhani được dẫn lời nói. Trước đó, Iran đã kín tiếng về phản ứng của họ trước các lệnh trừng phạt có thể bị ông Trump áp đặt trở lại. Trong nhiều tuần qua, Ngoại trưởng Iran đã nói rằng việc Mỹ áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt sẽ khiến thỏa thuận trở thành vô hiệu lực, khiến Tehran không có lựa chọn nào khác ngoài việc cũng từ bỏ thỏa thuận. Nhưng hôm thứ Hai, Tổng thống Rouhani nói rằng Iran sẽ vẫn giữ cam kết của mình nếu Liên minh châu Âu, vốn có các hoạt động kinh tế với Iran nhiều hơn Mỹ rất nhiều, đưa ra các đảm bảo rằng Iran sẽ vẫn được lợi từ việc tuân thủ thỏa thuận. Kịch bản nhiều khả năng nhất hiện nay là ông Trump sẽ ra lệnh trừng phạt Ngân hàng Trung ương Iran. Tùy thuộc vào việc ông Trump quyết định việc rút lui cụ thể như thế nào, hoặc là rút lui hoàn toàn không thể đảo ngược, hoặc là cơ hội cuối cùng để cứu lấy thỏa thuận. Thỏa thuận này sẽ được củng cố trong khoảng thời gian 6 tháng chuyển tiếp, như là nỗ lực cuối cùng để thuyết phục ông Trump thay đổi quyết định. Khoảng thời gian 15 tháng cầm quyền đầu tiên của ông Trump có rất nhiều những cơ hội cuối cùng như thế cho thỏa thuận Iran, mà khi đó ông đã hoãn quyết định lại một tháng, sau đó thêm một tháng nữa. Theo thỏa thuận được ký kết vào năm 2015, thì Mỹ dỡ bỏ các lệnh cấm vận nhằm vào Iran. Để đáp lại, Iran đồng ý với các hạn chế chương trình hạt nhân của họ cùng với sự thanh sát nghiêm ngặt, khiến họ không thể nào chế tạo được bom hạt nhân. Ngay cả Ngoại trưởng của ông Trump và Cơ quan Liên Hiệp Quốc giám sát việc tuân thủ thỏa thuận đều đồng ý cho đến nay, Iran đã tuân thủ nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận. Tuy nhiên, phía chỉ trích bao gồm Israel, các nước Ả Rập ở vùng Vịnh và nhiều thành viên đảng Cộng Hòa, cho rằng thỏa thuận này là một món quà cho Tehran mà cuối cùng sẽ dọn đường cho nước này trở thành một nước được trang bị vũ khí hạt nhân trong một vài năm nữa.
Việt Nam hôm 8 tháng 5 yêu cầu Trung Quốc rút các thiết bị quân sự ra khỏi Biển Đông sau khi giới truyền thông loan tin trong tháng này, cho biết Bắc Kinh đã thiết đặt các hệ thống tên lửa trong Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong một tuyên bố, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc trong tư cách là một nước lớn hãy chứng minh tinh thần trách nhiệm của mình trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong Biển Đông. Hà Nội ra tuyên bố đòi Trung Quốc triệt thoái các hệ thống vũ khí đó sau khi mạng lưới truyền hình CNBC trong tháng này tường thuật rằng Trung Quốc đã lắp đặt tên lửa hành trình, chống hạm và các hệ thống tên lửa địa đối không tại một số địa điểm trên Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh có những tuyên bố chủ quyền trên một vùng biển bao trùm 90% diện tích Biển Đông, được đánh giá là có tiềm năng năng lượng lớn. Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, nói trong một thông báo tải lên trang mạng của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm thứ Ba, 8 tháng 5. Việt Nam vô cùng quan ngại về thông tin như được loan, xác nhận các hoạt động quân sự của Trung Quốc kể cả lắp đặt tên lửa tại quần đảo Trường Sa là một hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Nếu được xác nhận là thực sự xảy ra thì đây là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai tên lửa tới Biển Đông, nơi một số nước láng giềng châu Á như Đài Loan, Philippines, Brunei và Việt Nam có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc. Trung Quốc không nhắc tới bất cứ vụ triển khai tên lửa nào, nhưng tuyên bố các cơ sở quân sự của họ trên quần đảo Trường Sa chỉ nhằm mục đích tự vệ và Bắc Kinh có quyền làm bất cứ điều gì họ muốn trên lãnh thổ của chính họ.
Cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh, người mà theo các cáo buộc của chính phủ Đức đã bị bắt cóc ở một công viên ở Berlin, đã bất ngờ rút đơn kháng cáo bản án tù chung thân do một tòa án ở Hà Nội ban hành vào tháng 1, luật sư của ông nói với Reuters hôm 7 tháng 5. Luật sư bào chữa cho ông Thanh, Nguyễn Văn Quynh, cho Reuters biết qua điện thoại rằng ông Thanh đã quyết định rút đơn kháng cáo phiên tòa bắt đầu ngày 7 tháng 5. Ông ấy cũng quyết định rút đơn kháng cáo phiên tòa còn lại sẽ được xét xử trong năm nay, ông Quynh nói. Truyền thông trong nước đồng loạt đăng tin thông báo của chủ tọa phiên tòa sáng ngày 7 tháng 5, cho biết bị cáo Trịnh Xuân Thanh xin rút toàn bộ đơn kháng cáo liên quan đến hai vụ án xảy ra tại PVN PVC và tại PVLand. Con trai ông Thanh, Trịnh Hùng Cường cũng nộp đơn xin rút kháng cáo, theo truyền thông trong nước. Theo bản tin đăng trên trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 4 tháng 5, trong đơn rút kháng cáo gửi tới Tòa Thượng thẩm ngày 2 tháng 5, ông Thanh nêu vì lý do sức khỏe nên xin vắng mặt ở cả hai phiên tòa. Nhưng theo luật sư Quynh, ông Thanh không có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe. Luật sư Quynh cho Reuters biết rằng gần đây ông đã gặp ông Thanh. Hãng tin của Anh trích lời luật sư Quynh nói ông Thanh rút đơn kháng cáo vì một vấn đề nhạy cảm nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ông Quynh nói với Reuters rằng lần cuối cùng ông gặp ông Thanh, sức khỏe của ông ấy vẫn tốt. Bộ Ngoại giao không trả lời yêu cầu của Reuters đề nghị bình luận về vấn đề này. Việt Nam đang tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng quy mô, trong đó một cựu ủy viên Bộ Chính trị là ông Đinh La Thăng và nhiều quan chức khác trong ngành dầu khí, ngân hàng và công an đã bị đưa ra xét xử và kết án tù. Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC đã xin tị nạn ở Đức nhưng bất ngờ xuất hiện ở Việt Nam vào tháng 7 năm 2017. Chính quyền Việt Nam nói ông đã tự nguyện trở về để ra đầu thú nhưng đang có nhiều nghi vấn về vụ việc này. Tháng 1 năm 2018, ông Thanh bị kết án tù chung thân về tội tham mô tài sản và 14 tháng tù giam về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, ông còn bị phạt hơn 30 tỷ đồng. Vụ án Trịnh Xuân Thanh đã được nhiều báo chí nước ngoài đăng tin khi chính phủ Đức hôm 2 tháng 8 năm 2017 tố cáo Việt Nam bắt cóc ông ở Berlin. Hồi cuối tháng trước, Tòa án Đức đã đưa ra xét xử Nguyễn Hải Long, 47 tuổi, về cáo buộc giúp mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Thanh. Hôm 7 tháng 5, tại một trong 21 phiên tòa xử ông Long tại Berlin, vợ ông Thanh, bà Nga, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng để đưa ra lời khai liên quan đến vụ bắt cóc ông Thanh xảy ra ngày 27 tháng 5 năm ngoái, theo nhà báo Trung Khoa của Thời báo.d. Tuần trước, chính phủ Slovakia đã yêu cầu đại sứ Việt Nam chuyển tiếp những quan ngại về các ghi nhận trên truyền thông rằng các mật vụ Việt Nam đã dùng một chiếc máy bay của chính phủ Slovakia để bí mật đưa ông Thanh về nước. Ông Thanh bị kết án cùng với ông Thăng, cựu chủ tịch Petro Việt Nam. Ông Thăng từng là bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã tới phiên tòa phúc thẩm hôm 7 tháng 5, dự kiến diễn ra trong 10 ngày. Hàng năm Việt Nam ân xá cho hàng nghìn tù nhân, đặc biệt vào các dịp lễ Tết sau khi họ đã thụ án ít nhất 1/3 thời gian bản án. Nhưng một nguồn tin trong ngành công an cho Reuters biết rằng ông Thanh có lẽ sẽ không được xem xét ân xá cho tới khi ông ấy trả hết tiền phạt.
Các nữ tu dòng Thánh Phaolô hôm 8 tháng 5 phản đối việc một chủ đầu tư khởi động lại công trình xây dựng tại một khu đất ở trung tâm Hà Nội. Hội dòng khẳng định họ có đầy đủ giấy tờ chứng minh khu đất thuộc về họ. Vào chiều tối mùng 8 tháng 5, nữ tu Teresa Nguyễn Thị Tú cho VOA biết một nhóm người đã đưa máy móc vào khu đất tại địa chỉ 5A-5B, phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm vào sáng cùng ngày. Các nữ tu cùng hội dòng và giáo dân đã phản đối hành động này. Đáp lại, nhóm người kia đã có hành vi côn đồ, quấy nhiễu và thậm chí hành hung các nữ tu và giáo dân. Sơ Teresa cáo buộc rằng trong nhóm người có một số dân đầu gấu, dân xã hội đen được thuê. Nữ tu cho biết thêm, công an đã có mặt tại vụ việc nhưng không làm gì.
Công an chỉ là đẩy các xe ra và còn văng trục chỉ là những người dân mà cảm thấy bức xúc, đỡ các xe như vậy là bảo kê cho xã hội đen và chủ đầu tư mang dụng cụ vào đấy. Là sau khi mà chủ đầu tư đã mang được hết tất cả những dụng cụ và mảnh đất để bị từ công an lên xe đi hết.
Tranh chấp quanh khu đất rộng chừng 200m2 đã kéo dài nhiều năm nay. Một phụ nữ có tên là Trần Hương Ly hiện là chủ sở hữu mảnh đất với giấy chứng nhận sử dụng đất do nhà nước cấp, thường gọi là sổ đỏ, và cả giấy phép xây dựng. Cách đây gần 2 năm, hồi cuối tháng 7 năm 2016, khi bà Ly chuẩn bị xây dựng nhà trên khu đất, các nữ tu dòng Thánh Phaolô Hà Nội đã phản đối bằng cách cầu nguyện hàng ngày tại địa điểm đó. Hành động của các nữ tu đã dẫn đến việc Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm chỉ đạo cho cấp dưới là Ủy ban Nhân dân phường Trần Hưng Đạo ra thông báo yêu cầu bà Ly tạm dừng thi công. Dòng Thánh Phaolô nói mảnh đất tại số 5 phố Quang Trung thuộc sở hữu của họ từ khoảng năm 1883. Do những biến cố lịch sử, tháng 12 năm 1954, một cơ quan y tế của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã thuê nhà của hội dòng, và từ đó những nhà đất này không được trả lại cho chủ cũ. Hội dòng cho VOA biết họ vẫn giữ các văn bản về quyền sở hữu cho thuê bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp. Việc công trình của bà Ly được nối lại hiện nay theo Sir Teresa là sai trái pháp luật với sự tiếp tay không minh bạch của chính quyền địa phương, bà nói.
Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã âm thầm cho phường Trần Hưng Đạo đưa ra một cái thông báo để bên chủ đầu tư làm mà chúng tôi không hề nhận được. Còn khi mà chúng tôi đi đến gặp thì không bao giờ tiếp chúng tôi cả, còn cho những người ra cản trở đánh và rình rập để không các tu sĩ và nữ tu và các giáo dân không thể đi ra khỏi nhà được.
VOA chưa thể liên lạc được với các nhà chức trách địa phương để làm rõ các cáo buộc nêu trên. Vấn đề tranh chấp đất đai giữa phía chính quyền Việt Nam với các cơ sở tôn giáo rất phức tạp do lịch sử để lại. Theo văn bản số 1940 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký hồi tháng 12 năm 2008, sau các sự cố tranh chấp đất đai tại Tòa Khâm Sứ 42 Nhà Trung và Dòng Chúa Cứu Thế 178 Nguyễn Lương Bằng, cả hai đều Hà Nội, Chính phủ Việt Nam cấm việc chuyển đổi mục đích các cơ sở có nguồn gốc tôn giáo để tránh nổ ra những bất ổn xã hội. Ngoài ra, theo văn bản vừa nêu, những nơi nào còn được sử dụng cho mục đích xã hội như trường học, trạm y tế hay công sở thì vẫn tiếp tục duy trì. Những nơi nào không sử dụng được, nếu có thể trả lại cho các hội nhóm tôn giáo ban đầu thì trả lại, nếu không trả lại, cần giữ nguyên trạng. Nữ tu Teresa Nguyễn Thị Tú cho VOA biết dòng Thánh Phaolô đang cân nhắc làm việc với các luật sư Việt Nam và quốc tế để đưa tranh chấp về khu đất số 5 Quang Trung, Hà Nội ra tòa.
Hôm 6 tháng 5, giáo sư Trương Nguyện Thành cho VOA biết ông đang bay trở lại Việt Nam sau mấy hôm về Mỹ vì một quyết định gây tranh cãi của cơ quan chức năng ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nhiều khả năng cho thấy ông sẽ không cộng tác với trường Đại học Hoa Sen nữa. Tuần trước, truyền thông Việt Nam cho biết giáo sư Trương Nguyện Thành đã rời Đại học Hoa Sen về lại Mỹ sau khi Sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định cho rằng giáo sư người Mỹ gốc Việt này không đủ kinh nghiệm làm hiệu trưởng, dù hội đồng quản trị nhà trường đã tín nhiệm bầu ông. Ngày 7 tháng 5, trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, ông Lưu Tiến Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen nói rằng hiện chỉ có mới có văn bản tham mưu của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chứ chưa có văn bản chính thức của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hiệp nói thêm rằng lúc có quyết định chính thức thì trường mới có động tác tiếp theo. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trịnh Xuân Thủy, một người chuyên theo dõi các vấn đề giáo dục xã hội của Việt Nam, nêu nhận định của ông về quyết định trên của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều là nếu thật sự mà ông giáo sư Thành đã phải trở về Mỹ chỉ vì cái lý do này thì thật là một điều rất đáng tiếc. Ở đây có thể là một chút về cái việc, tức là trong cái luật nó đang còn có những cái sơ sót, nhưng cũng có một cái điều mà tôi cũng đã suy nghĩ trong suốt hai vào hôm nay, đó là trường Đại học Hoa Sen về cơ bản họ đã chuyển thành trường tư thục và tự chủ hoàn toàn, đồng nghĩa rằng tức là trường Đại học Hoa Sen là một doanh nghiệp đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Như vậy thì về cơ chế quản lý của họ phải là cơ chế của luật doanh nghiệp, chứ nó không phải là coi như quản lý của giáo dục nữa. Như thế thì tôi không hiểu được họ gây sức ép hay là họ dùng cái quy chế nào đối với cái việc mà bầu cho giáo sư Thành làm hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen.
Theo điều 20 luật giáo dục Đại học Việt Nam hiện hành thì hiệu trưởng phải đảm bảo các tiêu chuẩn như sau: có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín về khoa học, giáo dục, có năng lực quản lý và đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 5 năm, có trình độ tiến sĩ đối với trường đại học, giám đốc học viện, đại học và có sức khỏe tốt. Viết trên Facebook sau khi rời Đại học Hoa Sen, giáo sư Trương Nguyện Thành chia sẻ, hội đồng quản trị của Đại học Hoa Sen đề cử tôi vào vị trí hiệu trưởng với số phiếu 16/18, trong đó có 2 phiếu trắng. Một phần nói lên sự tín nhiệm vào khả năng của tôi, còn việc công nhận vị trí hiệu trưởng của một trường đại học tư thục là theo luật giáo dục đại học của Việt Nam. tôi không có ý kiến. Truyền thông Việt Nam nêu nhận định của giáo sư Vũ Hà Văn, Đại học Yale, nói rằng giáo sư Thành về khả năng và thành tích nghiên cứu hơn mặt bằng ở Việt Nam rất xa. Ông đã là hiệu phó một thời gian và được ban quản trị nhà trường tín nhiệm với số phiếu cao. Như vậy, về năng lực là thích hợp. Vả lại, Ha Sen là trường tư, tự nhiên ban quản trị sẽ hành động theo hướng tốt nhất cho trường. Tương tự, tiến sĩ Đàm Quang Minh thuộc Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ nói với báo Thanh Niên rằng ở Mỹ thậm chí không yêu cầu hiệu trưởng trường đại học cần phải có bằng tiến sĩ. Ông kết luận rằng giáo sư Thành cũng rất phù hợp nếu xét theo tiêu chuẩn hiệu trưởng đại học Mỹ. Ông Trịnh Xuân Thủy nêu thực trạng chung về chính sách sử dụng các học giả gốc Việt vào nền giáo dục trong nước.
Cái nền giáo dục tiên tiến của quốc tế là một trong những cái mục tiêu mà nền giáo dục Việt Nam cần phải hướng tới. Trong đó, những người như giáo sư Thành là những nhân tố cực kỳ quan trọng, những nhà khoa học, những người mà có cái thành tựu rất là tốt và có một cái trí thức rất là cao từ các nước tư bản, các nước phương Tây, các nước tiên tiến về Việt Nam chẳng hạn, hay là tham gia các hoạt động khoa học ở trong nước đều đã không chịu được những cái mà vướng mắc về mặt quản lý, rồi về cái chính sách, rồi nói chung là mọi thứ để khiến họ lại phải ra đi hoặc là họ phải bị hạn chế đi rất nhiều. Mà trước đây đã xảy ra đối với trường hợp của như là anh Ngô Bảo Châu.
Giáo sư Thành được sinh viên biết đến qua hình ảnh một người thầy thân thiện, đôi khi mặc quần sọt áo thun đi dạy. Ông được cho là người đi tìm cách cởi trói trong tư duy sáng tạo và hành động. Báo chí trong nước nói ông là tri thức Việt Kiều, có tài đúng nghĩa, được trọng dụng và yêu quý. Trao đổi với báo Người Lao Động vào ngày 7 tháng 5, tiến sĩ Lê Quyết Khuyến, trưởng ban hỗ trợ chất lượng giáo dục đại học, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam nhận định, ở đây hội đồng nhà trường đã có ý kiến thì tôi nghĩ cơ quan quản lý cần phải cân nhắc, xem xét. Đúng là đúng luật, nhưng những quy định đã lạc hậu thì phải điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn. Luật giáo dục đại học nên tăng quyền tự chủ cho các trường. Theo ông Lê Viết Khuyến, cơ quan quản lý nhà nước nên có thay đổi tư duy. Vì nếu chỉ bám theo những quy định cứng nhắc thì thiệt thòi cho giáo dục Việt Nam. Nói thêm về trường hợp giáo sư Thành, tiến sĩ Lê Quyết Khuyến nhấn mạnh cần phải sửa luật hoặc trình cơ quan cấp cao hơn để có hướng xử lý đối với những trường hợp đặc biệt.
Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vừa mở một cuộc hội đàm ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh thuộc khu vực Đông Bắc Trung Quốc trong hai ngày 7 và 8 tháng 5. Báo Xinhua của nhà nước Trung Quốc xác nhận hôm 8 tháng 5, sau khi rộ lên tin đồn về một cuộc gặp bí mật giữa lãnh đạo hai nước cộng sản này. Báo Xinhua miêu tả cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí thân mật và hữu nghị và cho biết là sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã mở tiệc thiết đãi ông Kim. Nguồn tin này cho biết hai nhà lãnh đạo đã sánh bước bên nhau tới dự bữa tiệc trưa. Về nội dung cuộc họp, Xinhua chỉ cho biết lãnh đạo hai nước cộng sản đã có một cuộc trao đổi quan điểm sâu rộng về quan hệ Trung Triều và các vấn đề lớn mà hai bên đều quan tâm. Cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc còn tiết lộ rằng có mặt trong các hoạt động xung quanh cuộc họp thượng đỉnh Triều Tiên-Trung Quốc có ông Vương Hổ Ninh thuộc Ủy ban Thường vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi Xinhua xác nhận tin này, đã rộ lên tin đồn trong giới truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc về cuộc gặp gỡ không báo trước khi ông Tập Cận Bình bất ngờ tới thành phố Đại Liên để gọi là gặp một số quan chức rất cao cấp của Triều Tiên. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc tường trình rằng chiếc máy bay Triều Tiên đã hạ cánh hôm 7 tháng 5 trong các điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Đài NHK của Nhật Bản thì tải một tấm hình chiếc máy bay của hãng Air Koryo nằm trên đường băng của sân bay Đại Liên hôm 8 tháng 5. Hãng tin Kyodo cho biết chiếc máy bay đã rời Đại Liên vào cuối ngày 8 tháng 5. Đại Liên từng là địa điểm lịch sử nơi từng diễn ra các cuộc họp bí mật giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc và Triều Tiên. Ông Kim Nhật Thành, ông Kim Jong-il, ông nội và cha của đương kim lãnh tụ Kim Jong-un từng tới nhà khách của thành phố Đại Liên để dự các cuộc gặp bí mật với các lãnh đạo của Trung Quốc. Cuộc gặp bí mật trên đất Trung Quốc diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và lãnh tụ Triều Tiên dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6. Tin cho biết cuộc gặp này có thể diễn ra tại Singapore.
Quan chức phụ trách thương mại hàng đầu của Trung Quốc sẽ tới Washington tuần tới để tiếp tục các cuộc thảo luận về thương mại, theo AFP. Hãng tin Pháp dẫn phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói, cố vấn kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, Phó Thủ tướng sẽ tới đây vào tuần tới để tiếp tục các cuộc thảo luận với nhóm phụ trách về kinh tế của Tổng thống Trump. Bà Sanders nói, Tổng thống có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập và chúng tôi sẽ làm việc về điều chúng tôi nghĩ sẽ tuyệt vời nhất cho tất cả mọi người. Theo AFP, Phó Thủ tướng Lưu Hạc được coi là cánh tay phải của ông Tập Cận Bình về kinh tế. Tuần trước, ông dẫn đầu quan chức Trung Quốc đàm phán với phái đoàn cấp cao của Mỹ ở Bắc Kinh, nhưng đôi bên đạt được ít tiến bộ trong việc giải quyết các vấn đề tranh cãi, tin cho biết. Cuộc gặp được tiến hành sau một loạt các tuyên bố đe dọa áp thuế đối với hàng hóa trị giá nhiều tỷ đô la của cả hai nước. Trong khi Hoa Kỳ dự định đánh thuế đối với 150 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc, Bắc Kinh trả đũa với dự định áp thuế tới 50 tỷ đô la sản phẩm của Mỹ. Một số biện pháp của Mỹ sẽ có hiệu lực trước cuối tháng 5. AFP nhận định rằng cuộc đàm phán sắp tới có thể hóa giải sự đối đầu này, nhưng Trung Quốc nói rằng các khác biệt lớn vẫn còn tồn tại giữa hai bên sau cuộc đàm phán vào tuần trước. Hãng tin Pháp trích dẫn các tin tức rò rỉ cho biết rằng cả hai nước đều đưa ra các yêu sách cứng rắn, tiếp tục gây quan ngại về khả năng xảy ra cuộc chiến thương mại có thể gây tác động lên kinh tế toàn cầu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size font 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam về nghề làm muối ở tỉnh Ninh Thuận.
Muối, có người ví đó là những viên kim cương mặn, cũng có người gọi đó là những giọt nước mắt khô của diêm dân, tức người làm muối. Muối rất giá, diêm dân khóc thầm. Muối tăng giá, diêm dân khóc to. Khóc thầm vì nỗi thống khổ của nghề làm muối, khóc to vì vui mừng và khóc cho thỏa cái chí khóc thầm bấy lâu nay. Nói ra nghe như hài kịch, nhưng đó là sự thật. Khi chúng tôi tiếp xúc với các diêm dân ở biển Ninh Thuận, nơi mệnh danh vựa muối sạch của Việt Nam, trong lúc muối trúng mùa, tăng giá, nhưng diêm dân chẳng thể nào vui. Ông Phan Ý, diêm dân Ninh Hải, Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Nó cũng nắng cực lắm, chứ không phải xuống khổ, xuống ấy đâu, nó cực lắm. Như làm thì nó cũng cực khổ, chứ không có sướng như mấy người khác.
Anh Võ Thanh Tấn, diêm dân Ninh Hải, Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Vô ăn học tuần lễ, rồi đóng muối, rồi cao. Trung học tờ nó nghe quá tinh dễ. Đóng tuần lễ là cái ấy là thu lên ra.
Ông Phan Ý, diêm dân Ninh Hải, Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
106-107 ngày, một công lao động.
Trong suốt gần 10 năm, nghề làm muối trên khắp cả nước khóc thầm, bởi không có đầu ra, không có khách hàng. Trong khi đó, diện tích đất sản xuất muối không thể canh tác bất cứ thứ gì khác, nên diêm dân chỉ biết sản xuất chất thành núi và mang đi khắp các tỉnh bán lẻ. Giá 1 kg muối chưa tới 500 đồng, một bao muối nặng cả 100 kg, bán xong chỉ mua chưa được 5 kg gạo. Chưa dừng ở đó, có thông tin Việt Nam sẽ nhập khẩu muối, diêm dân chỉ biết rớt nước mắt. Nhưng rồi bước sang năm 2018, muối tăng giá lên 700 đồng mỗi kg, diêm dân vừa bán muối, vừa khóc to bên đống nợ. Ông Phan Ý, diêm dân Ninh Hải, Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Giá muối bữa nay cũng 600-700, nếu muối điệp thì 700, 600-600.
Ông Lê Tân Lập, chủ doanh nghiệp kinh doanh muối ở Ninh Hải, Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Còn 2015 đến năm 17 thì giá nó cũng hơi thấp. Còn đầu năm 2018 này thì giá nó cũng trung bình cũng là 800-900 trên một tấn.
Ông Phan Ý, diêm dân Ninh Hải, Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Đáng gì làm cho khoảng 5 ngày, 20 ngày. Nói chung là do thời tiết nắng thì phải làm nửa tháng, thời tiết mà xấu thì phải làm có thể nửa tháng.
Ông Lê Tân Lập, chủ doanh nghiệp kinh doanh muối ở Ninh Hải, Ninh Thuận chia sẻ với VOA.
Cái muối thì cũng mong là cho nhà nước rồi cũng nâng giá cho cuộc sống cho nông dân, là ta kiếm thêm một chút đỉnh. Bữa nay là vật chất nó lên giá rất là nhiều nên không có đủ chi phí ăn uống trong một tháng.
Ông Phan Ý, diêm dân Ninh Hải, Ninh Thuận chia sẻ với VOA.
Có mấy tháng nắng thôi, chỉ mấy tháng mưa phải nghỉ. Không có còn gì khác.
Muối tăng giá nhẹ nhưng người làm muối và người kinh doanh muối vẫn thấy không vui, bởi giá bán ra không bù được cho thời giá chung và cũng không đủ để các gia đình diêm dân lâm nợ, hy vọng cứu được ngành nghề hoặc cứu được căn nhà đang thế chấp ngân hàng. Đi khắp các vựa muối, không khí chúng tôi bắt gặp vẫn là làm việc hối hả, cầu trời đừng mưa, gương mặt diêm dân nhuệ nhại mồ hôi, và chẳng mấy ai vui mừng vì sau 10 năm, giá muối tăng cao gần bằng với giá của 10 năm trước.
Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam với luật sư Khanh Phạm, luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả Đài Voa.
Chủ đề ngày hôm nay xin giới thiệu về visa EB4 và EB2. Bây giờ xin bắt đầu với EB4. Trước tiên xin luật sư giới thiệu diện EB4 là dành cho những ai, những điều kiện như thế nào?
Kính thưa quý vị, thì giống như quý vị nhớ là mấy cái chương trình trước mà mình làm, mình nói về cái vấn đề bảo lãnh gia đình thì có dạng F1, F2, F1, F2, F3, F4 á. Thì cái đó là bảo lãnh theo thân nhân gia đình. Thì mình quay ngược qua, mình qua cái vấn đề di động qua lao động á, qua Mỹ, qua cái diện lao động, thì nó cũng có mấy cái dạng EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. Thì EB5 là quý vị biết là những cái nó là cái chương trình đầu tư. EB3 là cái chương trình lao động phổ thông. Rồi EB4 á, là họ có một cái chương trình coi như cho những cái visa khác, giống như những cái người làm trong chùa hoặc là nhà thờ để họ xin cái R visa. Thì quý vị đừng có nhầm lẫn với cái R visa để qua đây và cái EB4, tại vì hai cái này nó khác biệt. Cái R visa là một cái thị thực mà bên lãnh sự quán Mỹ cấp cho cái người tu hành bên việc nước ngoài để mà vào nước Mỹ để mà tu. Và một khi họ ở trong đây qua một năm rồi đó, họ có thể xin cái thẻ xanh. Và lúc họ xin cái thẻ xanh thì cái dạng họ xin qua là EB4, có nghĩa là nó gọi là cái EB4, nói chung là nó gọi là certain special immigrant, có nghĩa là những cái người mà di dân hơi khác một chút, không có phải theo cái loại phổ thông. Thì nói chung cái EB4 này còn nếu mà mình coi như là, một là mình đi tu, mình có thể xin cái thẻ xanh qua cái dạng EB4, hoặc hai nếu mà mình làm những cái người con hoặc những cái đứa trẻ mà vào nước Mỹ mà lúc mà vào bị bắt ở biên giới và nói chung là bị không có bố mẹ đi theo, thì lúc đó họ có thể xin cái visa gọi là Special Immigrant Juvenile Visa. Thì mấy cái visa đó sau này có thể xin thẻ xanh qua EB4. Và những cái dạng khác nữa, nhưng mà nói chung về EB4 thì quý vị bên Việt Nam mình chỉ đụng tới là đi cái visa qua đây để mà tu hành thôi, và sau đó xin thẻ xanh qua EB4, bởi vì những cái loại visa khác với EB4 không có áp dụng tới việc người Việt Nam của mình ngoài cái xin đi tu hành.
Dạ, tức là chủ yếu là đi phục vụ tôn giáo. Thì giống như cái visa R1 mà mình đã bàn từ trước, thì chỉ xin tóm lược thôi thưa luật sư, những gì cần lưu ý với cái dạng EB4 này?
Về vấn đề EB4, nếu mà mình nói về cái R1 đó, thì trước hết quý vị nào mà đã muốn đi tu hành bên Mỹ thì xin cái R1, nhưng mà giống như Khanh nói thì bây giờ cái R1 họ vẫn cấp cho những cái người đi tu hành. Nhưng mà ngoài ra những cái người đi mà nó gọi là religious worker thì họ không có cấp nữa. Nên ví dụ, Khanh chỉ nói ví dụ là có một người chủ trì, họ muốn xin cái visa R1 qua đây để họ làm chủ trì một cái chùa bên này. Và có cái chùa bên này chấp thuận họ qua, và xong họ qua đây với cái visa R1 rồi. Họ ở đây cỡ một năm. Một năm sau đó họ lại xin cái thẻ xanh qua dạng EB4. Thì ngay lúc đó mình chỉ phải chứng minh là mình vẫn đã chủ trì cho cái chùa này, và cái chùa này vẫn có cái đủ khả năng để mình coi như trả cái số tiền mức lương để mà cho mình chủ trì, hoặc là đủ cho mình cái về cái cách ăn, cái lối sống á. Thì tới lúc đó coi như cái người chủ trì này sẽ được cái thẻ xanh qua EB4. Thì nói chung nó là một con đường nó cũng dễ chứ không phải khó, bởi vì một khi mình đã qua với cái nhãn R1 rồi thì cái con đường tới thẻ xanh nó cũng dễ chứ nó không có khó. Chỉ là cái chùa hoặc là nhà thờ đó họ phải làm giấy tờ cho mình. Nó không phải là làm giấy tờ nhưng mà họ phải đứng ra để họ chứng minh là họ có cái nguồn khả năng để mà họ trả tiền cho mình hoặc là về cái vấn đề họ lo cho mình, cái vấn đề ăn ở.
Bây giờ bước sang EB2, thưa luật sư Khanh, diện EB2 là dành cho những ai, nó cũng là đi định cư Mỹ theo dạng lao động, theo dạng đi làm việc, thì những cái công việc làm nào, những cái trường hợp nào thích ứng với dạng visa này thưa luật sư Khanh?
Cái hai chương trình vừa rồi thì Khanh và chị Trà My có nói về vấn đề dạng EB3 coi như là lao động phổ thông. Lúc mà lao động phổ thông thì mình cần ít nhất là cái bằng cử nhân hoặc là mình làm coi như có kinh nghiệm thôi. Thì bây giờ mình tăng lên một cấp đi, bây giờ mình làm cái EB2, thì cái EB2 không phải là lao động phổ thông mà cho những người có bằng cấp coi như cao cấp. Thì cái EB2 nó chia ra 3 phần. Một là họ nói là ít nhất là mình phải có cái bằng cử nhân, và sau đó mình phải có ít nhất là 5 năm kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm coi như là mình phải từ từ dâng lên, chứ không phải kinh nghiệm mình đứng một chỗ rồi mình ví dụ mình nói chung là mình làm kế toán thì chẳng hạn, mình làm kế toán mà mình không có lên trước cái gì đó, mình cứ đứng đó 5 năm thì cái kinh nghiệm nó nói chung nó không có đụng chạm tới mình. Mà cái 5 năm kinh nghiệm này mình phải từ từ mình đi lên dần, giống như mình bắt đầu mình làm người kế toán, sau đó mình làm trưởng phòng kế toán, hoặc sau đó mình cứ đi lên nữa. Thì tới lúc đó mình có thể xin, thay vì mình sẽ xin dưới EB3 là lao động phổ thông với cái bằng cử nhân á, thì mình có thể xin EB2, có nghĩa là cái advanced degree, là mình có bằng cử nhân nhưng bao gồm với cái bằng cử nhân đó mình lại có 5 năm mà kinh nghiệm. Mà cái kinh nghiệm này nó phải là progressive, có nghĩa là nó phải từ từ nó đi lên chứ nó không có thể đứng ở một chỗ. Thì cái đó coi như là cái đó là cái đầu tiên. Còn cái thứ hai á, cái EB3 nó có cái con đường thứ hai là quý vị phải chứng minh rằng là quý vị một người có tài năng hoặc là coi như xuất sắc về cái ngành science, ngành art hoặc là ngành business. Thì xuất sắc có nghĩa là quý vị phải nổi trội hơn những cái người mà trong cái công việc đó hoặc cái những cái ngành đó, và quý vị phải chứng minh là tại sao quý vị nổi trội hơn, thì quý vị có thể xin thẻ xanh qua EB2 với cái exceptional ability. Còn cái cuối cùng á, cái này Khanh chỉ tóm tắt thôi, mình từ từ mình sẽ break down từng cái một. Cái cuối cùng mà quý vị có thể xin với là EB2 là nó gọi là cái National Interest Waiver. National Interest Waiver, cái này nó hay một cái á, là quý vị có nhớ mỗi lần Khanh nói là mình lúc mà mình làm EB3 là mình phải xin cái Labor Certification không? Thì EB2 quý vị cũng phải cần xin cái Labor Certification cho hai cái dạng đầu tiên, coi như là cái dạng mà có bằng cấp và có 5 năm kinh nghiệm, hoặc là cái dạng là Exceptional Ability, coi như mình nổi trội hơn những cái người peer của mình. Cái đó, hai cái đó đều cần phải có Labor Certification. Nhưng mà nếu mình xin theo cái National Interest Waiver thì mình không có cần xin cái Labor Certification. Nhưng mà thay vì đó mình phải chứng minh là nói chung là mình đang có cống hiến gì đó với nước Mỹ, coi như là cái công việc mình đang làm nó sẽ advance đi cái giống như cái economic chính nước Mỹ, hoặc là mấy cái nói chung cái lợi ích của nước Mỹ. Và cái thứ hai là mà mình đang ở trong cái vị trí còn coi như là mình có thể thúc đẩy cái sự tiến triển đó. Và cái thứ ba mình phải chứng minh là nếu mà mình ở lại đây thì nói chung là mình sẽ có tác dụng và mình sẽ có giúp đỡ với nước Mỹ nhiều hơn. Thì nếu mà mình xin được cái National Interest Waiver đó, quý vị có thể tự xin cái National Interest Waiver, không cần một công ty nào đứng ra để mà đại thoại cho quý vị, và mình cũng không cần cái Labor Certification. Một khi quý vị xin cái đó được, quý vị sẽ có thể xanh thẳng luôn. Thì đó là cái ba cái dạng dưới EB2 mà quý vị có thể xin. Bây giờ mình nói cái National Interest Waiver đi. Mình nói ví dụ một cái ông bác sĩ, ông đang vào đây, ông đang làm cái, ông có một cái postdoctorate research, coi như là cái nghiên cứu á, có một cái chương trình cho ông nghiên cứu về cái vấn đề ung thư, tế bào ung thư hay gì đi. Thì ông đang nghiên cứu cái đó và ông đang có một cái sự phát minh về cái vấn đề gì đó, về cái tế bào ung thư đó. Thì mình có thể lấy cái đó và mình có thể quay qua, mình xin cái National Interest Waiver. Thông thường cái này thì rất là dễ rồi, tại vì nếu mà mình nghiên cứu tế bào ung thư và mình có một cái phát minh gì đó, hoặc mình tìm ra một cái gì đó, thì nói chung là cái này nó giúp chung cho xã hội và mọi người thế giới chứ không phải nước Mỹ nữa. Nhưng mà mình có thể lấy cái này mình quay ngược lại, mình xin với sở di trú để mà cho ông này có thể sang luôn. Bởi vì ông cái công việc ông đang làm là có, sẽ nói chung là có lợi ích cho nước Mỹ.
Tức là cái dạng visa này là dành cho những người có bằng cấp cao, trình độ học vấn cao, có những công trình nghiên cứu về khoa bảng rất là cao cấp, hoặc là có những cái khả năng hoặc năng khiếu rất là đặc biệt phục vụ cho lợi ích nước Mỹ.
Dạ, thưa chị, đúng.
Để chứng minh mình có khả năng đặc biệt đó thì nước Mỹ yêu cầu những thủ tục giấy tờ như thế nào?
Dạ, thưa chị, thì thông thường nếu mà mình làm cái EB2 theo hai cái dạng đầu tiên thì mình phải có làm cái labor certification, có nghĩa là cái người mà có bằng cấp và kinh nghiệm, hoặc là cái người nào mà có exceptional ability, thì hai cái đó đều đòi hỏi là phải có một công ty đứng ra để mà làm cái labor certification, có nghĩa là cái chứng chỉ của sở lao động đó. Nhưng mà cái này nó hơi khó, bởi vì lúc mà mình làm cái chứng chỉ của sở lao động, mình không có thể nào mà coi như làm cái đưa ra một cái công việc mà nó quá coi như là đi có xu hướng về cái người mà mình muốn thuê. Mình nói chung với công việc nó phải general, nó phải nói chung là có để có nhiều người người ta có cơ hội để mà người ta xin cái công việc này. Bởi vì quý vị phải nhớ, bộ lao động họ chỉ cấp cái labor certification nếu mà nói chung là mình rao cái công việc này ra rồi, và mình tìm hết những cái người trong có những người trong cái khu vực này họ có xin cái công việc của mình. Mình phải coi như tìm cái cách để mà loại họ ra, đào thải họ, bởi vì một là họ không có coi như là đúng với cái khả năng mà mình muốn, hoặc hai là họ không có đủ khả năng để mà làm cái việc này á, hoặc là họ không có làm đúng theo cái chỉ trách của mình lúc mà mình nói họ phải xin cái công việc với mình như thế nào, mình phải loại họ ra, thì tới lúc đó mình mới có thể thuê cái người mà có cái bằng cao cấp này được. Dạ. Nên thông thường nếu cái này nói chung là nó hơi khó hơn một chút thay vì EB3, bởi vì mình phải chứng minh tại sao mình cần cái người này với cái bằng cao cấp này, với cái nghề này, chứ không phải là mình nói ồ bây giờ tôi muốn thuê ông làm cho là manager của cái ngành kế toán hay gì, cái ngành kinh manager đi. Nhưng mình phải chứng minh tại sao mình cần những người với cái kinh nghiệm này, thì mình mới có thể đưa họ qua cái EB2. Còn nếu không, mình không chứng minh được, thì nói chung bộ lao động thông thường họ sẽ không có cho cái labor certification.
Nhưng mà cái người ở bên Việt Nam đó, họ cần chuẩn bị những gì để chứng minh là họ là một ứng viên đầy đủ những cái điều kiện đó, một ứng viên hoàn toàn thích ứng?
Dạ, thưa chị hỏi câu này rất là hay, bởi vì chị theo Khanh nói nãy giờ thì cái EB2 họ đòi hỏi là phải có một cái bằng, ít nhất là bằng cử nhân và 5 năm kinh nghiệm. Thì cái bằng cử nhân á, thì họ, nói chung là cái bằng cử nhân họ đòi là phải là tương đương với cái bằng cử nhân của bên nước Mỹ. Ví dụ bên Việt Nam, mình ra cái bằng cử nhân bên Việt Nam với cái trường đại học bên Việt Nam, thì nói chung nước Mỹ họ không có chấp nhận cái trường đại học đó, và họ cũng không có chấp nhận cái bằng cử nhân đó là tương đương với cái bằng cử nhân của bên nước Mỹ. Nên quý vị nào mà đang ở bên Việt Nam mà có bằng cử nhân bên Việt Nam mà quý vị muốn làm qua EB2 á, thì quý vị nên liên lạc với một người luật sư, tại vì họ phải coi lại, họ phải lấy cái bằng cử nhân đó, họ phải lấy những cái học bạ của quý vị học lớp nào, và những cái giấy mà resume của quý vị, cái curriculum vitae của quý vị và cái kinh nghiệm của quý vị, họ gửi vào cho một cái công ty bên này để mà coi họ hỏi có thể làm cái tương đương, họ có thể coi như là gọi cái equivalency, họ có thể coi so đo cái bằng cử nhân của quý vị và những cái công ăn việc làm và kinh nghiệm của quý vị có thể so với một cái bằng cử nhân của bên nước Mỹ và 5 năm kinh nghiệm hay không. Nếu mà họ có thể so sánh ra hai cái nó tương đương với nhau thì quý vị có thể tiến tới với cái, nói chung là cái second preference của EB2. Nhưng mà quý vị cũng cần phải có một công ty đứng bên này để mà đại thọ. Còn phần lớn của những người có xin EB2 thì Khanh biết là qua đây dưới dạng international student, dưới dạng F1. Họ đi học bằng cử nhân xong, họ có thể đi học lên và lấy cái bằng master, thì lúc đó thì họ có thể xin qua dạng EB2. Nhưng mà thông thường những người này họ không có muốn qua cái EB2, bởi vì nó khó hơn một chút. Nên thông thường họ muốn xin cái EB3 thôi, để mình loại ra. Nói chung là mình không có những cái special gì hết về cái những cái người này, mà để mà cái giống như là cái từ Mỹ nó gọi là mình không có thể nào mà specifically draft a gọi là cái job description để mà fit với cái người đang apply này. Mà mình phải,
nãy mình Trâm có nói là không có đo ni đóng giày với một cái người nào hết.
Nói chung là cái người nào mà họ có bằng cấp cao và họ có kinh nghiệm nhiều thì nó sẽ đỡ hơn. Còn nếu mà mình mới ra trường, mình chỉ có bằng master mà mình muốn xin EB2 thì cái đó nó hơi khó.
Thì tóm lại như nãy giờ mình trình bày đó thì mình cũng có thể hiểu rằng là với cái dạng này đó là cần cái khả năng, một cái năng lực, một cái gọi là học vấn cao, trình độ rất cao. Yeah. Thì cái đó là có thể là quý vị ở nước ngoài quý vị có rồi, nhưng mà nếu mà qua đây thì họ cũng phải xét coi cái trình độ đó so với cái thang bậc ở bên đây nó có xứng đáng cái tiêu chuẩn của họ hay không, nó có xứng tầm hay không. Còn nếu không á, thì những cái dạng mà những người đang đi học ở đây, qua đây học thạc sĩ, học tiến sĩ là đã có bằng cấp ở Mỹ thì cái đó là một cái thước đo chuẩn mực rồi. Nhưng mà cũng phải đặc biệt, rất là đặc biệt, tức là phải xuất sắc, phải ưu tú. Tại vì những người mà tốt nghiệp ra thạc sĩ, tiến sĩ cùng ngành nó cũng rất là nhiều. Mình phải có những công trình khoa học nào nghiên cứu gọi là rất là đột phá hay là rất là hữu ích cho cái lợi ích của nước Mỹ nữa.
Đó thì tới lúc đó mình có thể xin cái National Interest Waiver. Còn nếu mà mình có một công ty thuê cho mình làm cái công việc trong công ty, thì tới lúc đó mình phải làm cái chứng chỉ lao động, cái Labor Certification với bên sở lao động. Xong sau đó mình mới có thể xin thẻ xanh qua EB2.
Dạ vâng, tức là cái diện này nó rất kén chọn nha, dành cho những tinh hoa, những người tài năng để được vào nước Mỹ định cư vì nhờ vào cái sự tài năng của họ. Vâng, bây giờ xin tạm dừng EB2 đôi lúc để mình có thể trả lời những câu hỏi của quý vị đang theo dõi ở đây. Cũng Dũng hỏi thăm luật sư là bố mẹ cháu đã mất hết, bà ruột chị gái của mẹ nhận cháu làm con nuôi ở Việt Nam. Và mẹ nuôi cháu mới sang Mỹ đã có thẻ xanh. Mẹ nuôi nhận cháu làm con nuôi khi cháu 17 tuổi, đã có giấy tờ nhận con nuôi hợp pháp, nhưng giấy khai sinh của cháu thì vẫn tên bố mẹ ruột. Vậy xin hỏi là mẹ ruột cháu cần những giấy tờ gì? À, mẹ nuôi của cháu cần những giấy tờ gì khi làm thủ tục bảo lãnh? Và giấy khai sinh của cháu có cần đổi tên sang mẹ nuôi hay không?
Dạ, thông thường cái con nuôi đó là mình phải nhận trước khi 16 tuổi. Xong sau đó mình có thể xin với sở di trú. Nhưng bây giờ cái vấn đề là anh có nói là bộ, cái người mẹ nuôi có nhận anh lúc 17 tuổi, nên bây giờ cái hồ sơ anh có thể có vấn đề. Mà nhận con nuôi xong á, anh không có cần phải sửa cái giấy khai sinh lại, tại vì mình có cái giấy quan tòa chấp nhận là nói chung là cho người mẹ nuôi làm đứng vào để coi như là làm người mẹ của anh rồi, nên không có cần phải sửa lại cái giấy khai sinh, cái đó không cần thiết. Nhưng bây giờ cái vấn đề mà anh đang có là coi như là họ nhà cái người mẹ nuôi của anh nhận được nhận anh làm con nuôi tới lúc mà anh 17 tuổi á, thì cái này anh có thể có vấn đề với sở di trú.
Câu hỏi tiếp theo của bạn là khi mà phỏng vấn đó thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì với lãnh sự quán ở Việt Nam?
Nếu mà anh qua phỏng vấn thì anh chứng minh rằng là trong vòng 2 năm trước khi nhận con nuôi hoặc sau đó là cái người mẹ nuôi có sống chung với anh, và nói chung là phần lớn là nó chỉ vậy thôi. Mình phải chứng minh cái vấn đề hai người có sống chung với nhau trong thời gian đó. Và sau đó là thì cái phần còn lại coi như là người mẹ của anh có thể bảo lãnh của anh giá. Người mẹ của anh có người mẹ nuôi của anh có thẻ xanh thì có thể bảo lãnh cho anh rồi. Và cái nữa là cái vấn đề về bảo trợ tài chính. Cái tài chính của her phải có đầy đủ để mà lo cho anh. Còn nếu mà tài chính không đầy đủ thì có một cái người đứng vào để mà làm cái người bảo trợ tài chính chung, joint sponsor.
Ngọc Lâm hỏi là đi xin visa có nhất thiết phải trả lời bằng tiếng Anh hay không?
Dạ thưa chị, không, tại vì phần lớn những cái người mà họ làm bên những người lãnh sự, họ làm bên lãnh sự quán, họ có biết tiếng Việt hoặc không, họ có người thông dịch ngồi kế cạnh của họ để họ thông dịch, không cần biết tiếng Anh gì mấy đâu. Nếu biết được thì tốt thôi, nhưng mà nếu không biết cũng không cần thiết.
Thu Thi hỏi thăm luật sư, em đang ở Mỹ, đang bảo lãnh cho bà mẹ ở Việt Nam mà em không đủ tài chính, có người chị ở Canada, cái chị đó có thể đứng ra hỗ trợ tài chính cho em được không?
Dạ thưa chị, không, bởi vì cái người bảo trợ tài chính chung á, phải là một người là có quốc tịch Mỹ hoặc có thẻ xanh Mỹ hoặc là ba ở bên Mỹ đang làm những cái dạng mà visa có thể làm, không có thể là dùng một người nước ngoài để mà làm cái bảo trợ tài chính chung được. Thì nếu mà chị không có đủ tài chính thì chị có thể coi như là thế chấp, có nghĩa là thế chấp cái tiền, cái equity trong nhà của chị, hoặc là thế chấp cái tiền trong ngân hàng của chị. Còn nếu mà chị thế chấp và vẫn không đủ thì nói chung chị phải tìm một người nào bên Mỹ này để mà làm, chứ không có thể nào làm cái người nước ngoài được chị.
Thưa Hiền Bùi hỏi thăm luật sư, đó là bảo lãnh F2A, chồng bảo lãnh vợ con là công dân Canada có nhanh hơn là công dân Việt Nam hay không?
Dạ không chị, vấn đề về F2A là cái thời gian đợi về của những người có công, ví dụ người chồng là người có thường trú nhân của bên Mỹ và người vợ là người công dân Việt Nam hoặc công dân Canada, thì cái ngày đợi cũng giống nhau. Họ chỉ chia ra nước Tàu nè, nước Ấn Độ nè, nước Mễ nè và nước Phi Luật Tân, là những cái nước đó thì cái thời gian của họ sẽ đợi là khác. Nhưng mà nếu mình nói chung là ngoài cái những nước khác, giống như là mình người nước Đức, nước Ý, hoặc là nước Singapore hoặc Việt Nam hay Canada, cái thời gian đợi nó vẫn y hệt như nhau, cho nó không có khác biệt gì hết về cái vấn đề là mình là quốc tịch nước này hay nước kia. Chỉ là nếu mà quý vị là có quốc tịch một trong bốn nước kia, nước Trung Quốc nè, Ấn Độ, Mễ và Phi Luật Tân, thì tới lúc đó cái ngày đổi quý vị sẽ khác. Còn ngoài ra quý vị không có chênh lệch như nào gì mấy đâu.
Văn Đình Quốc Vương, luật sư cho em hỏi F2B làm hồ sơ được 4 năm rồi, có phải 2 năm nữa được phỏng vấn hay không?
Dạ, bây giờ F2B họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 5 2011. Nếu mà anh làm 4 năm rồi thì nói chung 2014 thì nói chung anh đợi 3 năm. Nên cái này anh phải coi lại cái ngày mà anh đọc cái đơn I-130 á. Coi cái ngày priority date là ngày nào, anh so với cái ngày đó với ngày 15 tháng 5 2011 thì anh sẽ biết anh phải đợi còn bao lâu nữa.
Liên quan tới EB3 thì cậu Úc hỏi thăm là diện EB3 ở Mỹ có thật hay không, nếu làm thì làm hồ sơ ở Mỹ hay ở Việt Nam?
Dạ thưa anh, EB3 là có thật, và EB3 có thể làm vừa ở Mỹ hoặc ở Việt Nam tùy, nhưng mà cái quá trình mình làm nó sẽ khác biệt hơn một chút thôi. Mình vẫn làm cái chứng chỉ lao động với sở lao động. Một khi mình có cái đó rồi xong, mình khai cái đơn I-140, và tới lúc đó mình mới coi lại là cái người được bảo lãnh họ đang ở đâu. Nếu họ đang ở bên Mỹ thì mình xin cái thẻ xanh qua cái dạng nó gọi là adjustment status. Còn nếu mà họ, cái người đang được bảo lãnh ở bên nước ngoài á, thì họ lại xin qua consular process, có nghĩa là phải vào lãnh sự quán để mà phỏng vấn để mà qua đây.
Võ Tuấn Vũ hỏi thăm về EB2, cái chủ đề ngày hôm nay đó, thì bạn hỏi là có phải cốt yếu là mình phải thuyết phục được hội đồng thẩm định cái công trình khoa học của mình thì mình mới thành công hay không?
Không phải là mình thuyết phục cái khoa trình công học của mình phải thuyết phục là nói chung nó có lợi ích với nước Mỹ nữa, hoặc là nó sẽ giúp đỡ nước Mỹ tiến triển, thì tới lúc đó anh có thể xin cái National Interest Waiver. Còn nếu mà anh chỉ muốn có một công ty đứng ra đài thọ cho anh để mà xin cái thẻ xanh qua lao động đó, thì cái đó anh vẫn phải làm cái chứng chỉ lao động, và cái đó anh không cần phải thuyết phục với họ. Anh chỉ chứng minh rằng là công ty này đang cần người, họ không có thể làm cái công việc này, mà họ không có thể tìm người nào làm công việc này, nhưng mà thay đó anh lại là cái người họ chọn được, nên họ bây giờ họ muốn thuê anh vào. Thì một khi cái chứng chỉ lao động đó được chấp thuận thì tới lúc đó anh có thể xin cái đơn 140, và anh không phải thuyết minh ai hết về cái chứng minh gì hết về cái vấn đề cái bằng cấp của anh, hoặc anh học hỏi như thế nào. Nhưng mà nếu mà anh muốn quay làm cái EB2 qua National Interest Waiver thì đúng, lúc đó anh phải nói chung là anh phải làm chứng minh rằng là cái công việc anh đang làm hoặc học hỏi hoặc cái gì đó nó sẽ giúp lợi ích cho nước Mỹ.
Yeah. Câu hỏi tiếp theo xin luật sư trả lời cho bạn Hoàng Vinh Nguyễn. Mẹ qua Mỹ được 2 năm, mẹ bảo lãnh em qua Mỹ trong bao nhiêu năm?
Dạ thưa anh, mẹ anh mới qua Mỹ 2 năm thì có nghĩa mẹ anh là người thường trú nhân trước, và nếu mà người thường trú nhân bảo lãnh con cái thì có hai loại: một là con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, và hai là con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi. Nếu mà người thường trú nhân bảo lãnh con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thì cái thời gian đợi là cỡ 2 năm. Còn nếu mà cái người thường trú nhân bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi thì cái thời gian đợi là cỡ 7 năm. Còn nếu mà cái con cái của người thường trú nhân này đã lập gia đình rồi thì không được bảo, cái người đó họ không được bảo lãnh được.
Tuyết Mai xin hỏi luật sư là làm hôn thú sau khi có con, bây giờ bảo lãnh con đó thì cái hôn thú đó có hợp lệ không?
Dạ thưa chị, cái hôn thú đó hợp lệ, nhưng mà cái vấn đề là lúc mà thông thường theo luật á, thì họ nói là nếu mà mình có con trước hôn thú á, thì coi như người bố là mình không biết bố là ai. Sau đó cái hôn thú nó không có hợp pháp hóa cái vấn đề con cái. Thì nếu mà mình muốn hợp pháp hóa cái vấn đề con cái, một là mình phải lại cái tòa của cái nước mà đứa con được sinh ra đó. Mình phải nói, mình ra tòa mình nói là ô, tôi là người bố của con và tôi nhận, tôi có giấy tờ tôi nhận, hoặc hai mình làm cái DNA test, mình chứng minh là đây là đứa con của mình. Bởi vì như vậy, ví dụ thôi nhé, anh chỉ ví dụ quý vị có con ngoại hôn, nhưng mà đứa con đó không phải là của người chồng chẳng hạn, người chồng không biết mà làm giấy tờ bảo lãnh, mà nên vì vậy sở di trú họ cũng muốn phải là chứng minh rằng là một là quý vị chấp nhận đây là con của quý vị qua bên tòa án nhân sự, hoặc hai là quý vị phải làm cái DNA test để chứng minh đây là máu mủ của quý vị, tới lúc đó họ mới ok. Còn ngoài ra là nếu mà mình có con ngoại hôn mà sau đó mình có hôn thú thì thông thường sở di trú họ nói không được, người bố không có thể bảo lãnh, hoặc là cái người mẹ, người bố không có thể bảo lãnh được.
Lê Viết Định, diện vợ chồng khoảng bao nhiêu tháng là nộp tiền visa thưa luật sư?
Dạ thưa chị, tùy theo vấn đề diện vợ chồng người mới bảo lãnh có quốc tịch hay không. Nếu người bảo lãnh có quốc tịch, sau khi cái đơn I-130 được chấp thuận thì cỡ 3 tháng, 4 tháng sau đó mình mới có cái fee bill của bên trung tâm thị thực để mình trả cái tiền phí. Còn nếu mà người vợ chồng mà bảo lãnh qua cái diện thường trú nhân á, trước hết mình phải đợi 2 năm sau khi cái đơn I-130 nó chấp thuận, sau đó thì cỡ 2-3 tháng sau đó mình mới có cái fee bill của bên trung tâm thị thực để mình trả cho cái tiền TS-260.
Úc đang học lớp 9, có đi du học được không? Thủ tục bước đầu như thế nào? Xin tư vấn. Thì thưa bạn, chương trình mà nói về du học đó thì chúng tôi có riêng một cái chương trình mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam cùng giờ với chương trình này. Nhưng mà đó chuyên về du học Hoa Kỳ, giải đáp tất cả những thắc mắc và trình bày những cái thông tin cần biết về du học Hoa Kỳ. Mong bạn đón nghe. Cảm ơn bạn. Bây giờ trở lại với Di Trú với luật sư Khanh nhé. Quang Dương Hiền, tôi được bảo lãnh diện F4 năm 2008 nhưng bị thất lạc giấy tờ, number case mất luôn, bây giờ phải làm sao?
Dạ, thông thường cái này thì cũng dễ thôi. Nếu mà mình muốn mình xin cái hồ sơ với lại với sở di trú, cái đơn mà mình phải làm là nó gọi là cái G639, nó gọi là cái Freedom of Information Act request, mình để cái tên của người được bảo lãnh và để những cái thông tin vào đó mình gửi vào cho sở di trú, họ sẽ cho mình cái bản hồ sơ. Còn nếu không á, cái người đứng đơn bên này, họ có thể lấy cái hẹn với sở di trú, họ lại đó ngưng cái hẹn qua infopass là infopass.gov, họ lấy cái hẹn với cái sở di trú nơi cái mà phục vụ, nơi cái họ, cái chỗ mà họ đang ở đó, họ lại cái văn phòng đó, họ hỏi là có thể xin cho cái bản copy của những cái giấy hóa đơn mà tôi đã nộp cho người anh hoặc người em này hay không.
Câu hỏi nữa của Loan Phạm nhé, là đang bảo lãnh vợ chồng người em có hai đứa con, trong lúc chờ được đi thì một trong hai đứa muốn đi xin du học, có được hay không, có ảnh hưởng gì không?
Dạ thưa chị, được, thông thường được, nhưng mà mình phải báo là mình có cái hồ sơ bảo lãnh và tới lúc đó lãnh sự quán họ có thể không có cho đi du học, nhưng mà thông thường không có vấn đề gì đâu, mình cứ xin đi, nó không có vấn đề gì đâu.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Mình còn rất nhiều câu hỏi nhưng thời gian hết rồi. Mỗi tuần đều có chương trình với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas, từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Mỗi tuần một chủ đề, nhưng chúng tôi nhận và trả lời câu hỏi của những chủ đề khác không liên quan tới chủ đề đó nhưng liên quan tới di trú Hoa Kỳ cũng được giải đáp. Và một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều ạ.
Khanh cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán thính giả đã qua.
Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền trên toàn thế giới, Trung Quốc là một trong những quốc gia mà chính phủ vi phạm các quyền tự do căn bản của người dân trong nước của họ hàng ngày. Trong một cuộc họp báo công bố bản báo cáo, ông Michael Kozak, quan chức cao cấp của Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ, nói rằng Hoa Kỳ cực kỳ lo ngại về mức độ đàn áp ngày càng tăng ở Trung Quốc. Xét về sự gia tăng đàn áp trong năm qua, tình hình vẫn tệ đối với Pháp Luân Công từ lâu nay, vẫn tệ đối với người Uyghur, vẫn tệ đối với người Tây Tạng, nhưng dường như đã có sự gia tăng mức độ đàn áp nhắm vào các nhóm đó và cũng nhắm vào xã hội nói chung. Báo cáo của Bộ Ngoại giao lưu ý rằng trong năm 2017, các vụ bắt giữ tùy tiện và các vụ cưỡng bức mất tích vẫn là một vấn đề nghiêm trọng ở Trung Quốc, đặc biệt là đối với các luật sư, nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo, nhà lãnh đạo tôn giáo và cựu tù nhân chính trị. Luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh mất tích vào tháng 8, tin cho hay gia đình của ông được báo là ông đã bị câu lưu tại một địa điểm không được tiết lộ. Luật sư Vương Toàn Chương bị câu lưu vào năm 2015 trong vụ truy bắt 709 nhắm vào các luật sư nhân quyền và các cộng sự pháp lý, vẫn còn đang mất tích. Gia đình của ông đã không nhìn thấy hay nghe tin gì từ ông kể từ khi ông bị câu lưu. Một lĩnh vực đáng lo ngại khác là mức độ đàn áp được báo cáo ở Tân Cương và Tây Tạng kết hợp với việc theo dõi công nghệ cao và việc giám sát gia tăng ồ ạt. Hàng trăm ngàn người đã bị câu lưu hoặc đã biến mất, thường không vì lý do nào khác ngoài lý do bản sắc Hồi giáo hoặc dân tộc của họ. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng báo cáo các vi phạm nhân quyền khác bao gồm sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ đối với truyền thông và Internet, sự đàn áp trầm trọng của các tổ chức và cá nhân liên quan đến vận động nhân quyền và các vấn đề dân tộc thiểu số, chính sách giới hạn sinh con, mà trong một số trường hợp bao gồm việc cưỡng bức triệt sản hoặc cưỡng chế phá thai và những hạn chế đáng kể về quyền tự do ngôn luận, tụ tập, lập hội và di chuyển. Quan chức cao cấp Kozak cho biết Hoa Kỳ tiếp tục gửi đi một thông điệp nhất quán tới các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Nếu quý vị muốn đạt được tiềm năng trọn vẹn của người dân Trung Quốc, khai mở là cách để làm điều đó, không phải là kìm kẹp.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.